Đế Bá, chương 1526, chấp niệm của Trần Huyết Tiên Đế, 2, góc truyện audio.com. Nhưng mà ngay thời điểm cái đế thủ này vồ xuống, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, tay cầm ngân tiễn tiện tay đánh ra, liền đón nhận đế thủ chụp tới. Giữa thạch hỏa điện quang này, coi như là hình bóng Vĩ Ngạn cũng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lấy tốc độ tuyệt luân vô bì rút lui, trong nháy mắt cùng Lý Thất Dạ kéo ra cự ly rất dài. Làm sao vậy, giết hắn. Bạo Phong Thần còn không biết xảy ra chuyện gì, lập tức lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà, hình bóng Vĩ Ngạn tiện tay phong ấn, liền phong bế Bạo Phong Thần, để cho nàng một câu cũng nói không ra, đôi mắt thâm thúy vô cùng của hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Mặc dù ngươi không phải tiên đế chân chính, nhưng mà ta không ngại đem ngươi diệt đi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, ngân tiễn trực chỉ hình bóng vô cùng Vĩ Ngạn, sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Truyền thuyết đồ tiên đế, đây là thần thoại xa xôi bao nhiêu? Lý Thất Dạ nói như vậy không biết đem bao nhiêu người dọa sợ, mọi người đều biết che chở Bạo Phong Thần không phải tiên đế chân chính, là một sợi chấp niệm của Trần Huyết Tiên Đế, nhưng mà cái này chung quy là tiên đế chấp niệm cực kỳ đáng sợ, coi như là thần hoàng cũng không dám nói bốc nói phét muốn tiêu diệt chấp niệm của tiên đế. Hiện tại Lý Thất Dạ mới mở miệng liền nói muốn tiêu diệt chấp niệm của Trần Huyết Tiên Đế, đây cũng quá phách lối, quá bá khí đi. Hình bóng Vĩ Ngạn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời sáng tối chập chờn, người khác có lẽ không biết ngân tiễn trong tay Lý Thất Dạ là cái gì, nhưng mà hắn là tiên đế chấp niệm, cái ngân tiễn này phát tán ra uy hiếp, đó là thật nhiếp linh hồn tiên đế. Hắn biết vật này là cái gì, đồng thời, hắn cũng biết Lý Thất Dạ là ai, tiểu nữ vô tri, đắc tội đại nhân, lúc này, hình bóng Vĩ Ngạn vậy mà có thể mở miệng, nói ra. Nơi này có một vật hướng đại nhân bồi tội, lấy chuộc tiểu nữ một mạng. Hình bóng Vĩ Ngạn mới mở miệng, cái này lập tức chấn kinh toàn bộ thánh thành, đây chính là tiên đế chấp niệm a, ngay cả loại tồn tại này cũng chịu thua, cái này thật bất khả tư nghị đi. Lúc này, một kiện đồ vật rơi vào trong tay Lý Thất Dạ mở ra xem, sau đó nhìn hình bóng Vĩ Ngạn, hắn không khỏi lộ ra tiếu dung, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Trần Huyết Tiên Đế a, Trần Huyết Tiên Đế, vì con gái của ngươi, ngươi thật sự là hao tốn vô số tâm huyết, cái này không thể không thừa nhận, tình thương của cha như núi. Chấp niệm mở miệng, đây cũng không phải chấp niệm bình thường, có thể nghĩ, vì nữ nhi của mình, Trần Huyết Tiên Đế là dùng thủ đoạn nghịch thiên, hơn nữa, Trần Huyết Tiên Đế lấy một kiện đồ vật cực kỳ kinh thế vì nữ nhi hắn chuộc mạng. Cái này thật sự là quá nghịch thiên. Lần này hình bóng Vĩ Ngạn không có mở miệng, hắn nhìn lấy Lý Thất Dạ chờ đợi Lý Thất Dạ trả lời. Nể tình ngươi năm đó ở chỗ kia đã từng xuất thủ chiến một trận, ta có thể tha thứ nàng một mạng, nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, hắn vừa dứt lời, ném ngân tiễn ra ngoài. Không, Bạo Phong Thần thê lương hét lên một tiếng, nhưng, đã vô lực hồi thiên, ngân tiễn đâm xuyên qua đầu lâu của nàng, đem cả người nàng đính ở trên bầu trời. Hình bóng Vĩ Ngạn tiện tay co lại, đem linh hồn vô cùng yếu ớt từ trong thi thể Bạo Phong Thần rút ra, lúc này, Bạo Phong Thần đã là đạo cơ bị diệt chỉ để lại linh hồn yếu ớt. Góc truyện audio.com Vô cùng, coi như nàng có thể sống sót cũng trở thành một lão nhân tay trói gà không chặt. Nhớ kỹ, đừng để ta lại nhìn thấy nàng, nếu không, ngươi đem cửu thiên tinh thần luyện thành bảo vật cũng không thể chuộc mạng cho nàng. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, hình bóng Vĩ Ngạn không nói hai lời, mang theo linh hồn hấp hối của Bạo Phong Thần trong nháy mắt rời đi, từ đó về sau, không còn có người nhìn thấy qua Bạo Phong Thần, nàng từ đó biến mất không thấy gì nữa. Thi thể Bạo Phong Thần cao cao đính ở trên bầu trời, một màn này, bất luận là ai nhìn cũng rung động, coi như là phụ thân nàng che chở nàng, cuối cùng cũng không có thể trốn qua kiếp nạn này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh thành bị chấn động đến không người dám lên tiếng, nhìn lấy thi thể Bạo Phong Thần bị đính ở trên bầu trời, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm rùng mình. Một màn này, chỉ sợ là rất nhiều người đều sẽ cả một đời không cách nào quên, tiên đế tự mình che chở cũng không thể để cho nữ nhi mình toàn thân trở ra, đây là sự tình rung động lòng người cỡ nào. Lý Thất Dạ thu hồi ngân tiễn, ba một tiếng, thi thể Bạo Phong Thần rơi dưới mặt đất, cả tòa thánh thành hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Thất Dạ ngồi ở trên long ỷ, nhìn mọi người chung quanh một cái, viễn thị thánh thành, chậm rãi nói ra. Còn có người đối với ta bất mãn không? Còn có người đối với ta có ý kiến gì không? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh thành vô cùng yên tĩnh, ngay cả thanh âm ngân châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được, vô số người không khỏi ngừng thở, coi như là huyết tộc lão tổ cũng không dám thốt một tiếng. Rất tốt, lúc này, Lý Thất Dạ đứng lên, chậm rãi nói ra. Nếu như ai đối với ta có cửu có oán, hoặc là nhìn Lý Thất Dạ ta không vừa mắt, đơn đấu cũng tốt, vây đánh cũng được, Lý Thất Dạ ta tùy thời phụng bồi. Nhưng mà, nếu có người đem cửu hận liên lụy đến người bên cạnh ta, vậy thì chờ lấy bị diệt môn đi. Truyền cáo huyết ma tộc con người của ta nhân từ, cho bọn hắn một ngày thời gian chuẩn bị, một ngày sau, Lý Thất Giả ta đích thân tới, tất phá tông môn bọn hắn, tất hủy tổ địa bọn hắn, đây chính là hạ tràng đối với người bên cạnh ta động thủ. Thanh âm của Lý Thất Giả cũng không phải là 10 phần to, nhưng mà tất cả mọi người bên trong thánh thành nghe được nhất thanh nhị sở. Nếu là ở trước kia chỉ sợ sẽ có người chế giễu Lý Thất Giả, tại đương thời, huyết tộc như mặt trời ban trưa, nhân tài xuất hiện lớp lớp, đặc biệt là huyết ma tộc càng là đoàn kết vô cùng, ai dám là địch chớ nói chi là đạp diệt truyền thừa của huyết ma tộc. Nhưng mà hôm nay, thời điểm Lý Thất Giả thả ra lời nói như vậy, cho dù có huyết ma tộc lão tổ ở đây, cũng không dám thốt một tiếng. Ngay cả tiên đế chấp niệm cũng không sợ, đây là người nghịch thiên cỡ nào. Oanh một tiếng vang thật lớn, cuối cùng, Lý Thất Giả mở ra đế chiếu, sau đó tiện tay ném đế chiếu xuống đất tựa như ném rác rưởi. Y Xuyên khôn khéo, gặp Lý Thất Giả ném đế chiếu giống như ném rác rưởi trên mặt đất. Hắn vội vàng nhặt lên, coi như cái đế chiếu này đã không có uy lực gì, nhưng đối với tiểu quốc như Tô Hàng Quốc mà nói, đế chiếu này vẫn là một kiện bảo vật không tầm thường. Lý công tử, nhìn thấy Lý Thất Giả, lôi tháp chi chủ bị vây ở trong lôi tháp vội vàng phục bái. Hướng Lý Thất Giả thỉnh tội nói ra, phát sinh chuyện như vậy, là Xích Giả quốc ta làm sai trước, xin Lý công tử tha. Cốc truyện audio.com, thứ, cách chương.